Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 7 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Đông Nam Á tập trung vào Trung Quốc. Trung Quốc yêu cầu Mỹ dỡ bỏ hạn chế thị thực đối với sinh viên và đảng viên. Thủ tướng và Chủ tịch nước Việt Nam tuyên thệ nhậm chức lần hai. Muốn dùng học phí ngăn học sinh lao vào đại học, đại biểu Quốc hội Việt Nam gây tranh cãi. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ trở thành thành viên đầu tiên trong nội các của chính phủ Joe Biden thăm Đông Nam Á trong tuần này, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của Washington trong việc củng cố quan hệ khu vực, trong khi đẩy lùi Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Trong nhiều năm qua, Hoa Kỳ đặt đối trọng với Trung Quốc trong chính sách an ninh quốc gia của mình và chính quyền Biden xem sự cạnh tranh với Bắc Kinh là thử thách địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ này. Tuy nhiên, sau 6 tháng kể từ khi ông Biden nhậm chức, các nước Đông Nam Á vẫn đang dò tìm chi tiết về chiến lược của ông, cũng như các kế hoạch cụ thể của ông về sự can dự kinh tế, thương mại và quân sự với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Austin nói với các phóng viên khi trên đường đến Alaska, bạn sẽ nghe tôi nói rất nhiều về mối quan hệ đối tác và giá trị mối quan hệ đối tác. Mục tiêu của tôi là củng cố các mối quan hệ này, ông nói. Trong bài phát biểu quan trọng tại Singapore vào ngày 27 tháng 7, và các cuộc gặp ở Việt Nam, Philippines, Bộ trưởng Austin sẽ chỉ ra hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì khu vực này tự do, thông thoáng. Các chuyên gia cho rằng sự hiện diện của ông Austin là rất quan trọng để làm rõ rằng Đông Nam Á là một phần quan trọng trong nỗ lực của ông Biden. Ông Brett Poling, chuyên viên cấp cao về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington cho biết, chính quyền Biden hiểu rằng khu vực này rất quan trọng, vì vậy đó là một phần quan trọng, vậy nên phải hiện diện. Một nhà ngoại giao châu Á không nêu tên cho biết, có vẻ như chính quyền Biden hiện đang hướng sự tập trung mạnh mẽ vào Đông Nam Á, sau khi giải quyết các vấn đề toàn cầu khác, chẳng hạn như quan hệ với Nga và châu Âu. Hôm 26 tháng 7, một nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc lên giọng đối đầu trong các cuộc hội đàm cấp cao hiếm hoi với Hoa Kỳ, cáo buộc Washington ngụy tạo kẻ thù tưởng tượng để chuyển hướng dư luận khỏi các vấn đề trong nước của Mỹ và đàn áp Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng xấu đi, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman hôm 25 tháng 7 đến dự cuộc gặp gỡ trực tiếp tại thành phố Thiên Tân ở phía bắc Trung Quốc. Truyền hình nhà nước Trung Quốc hôm 26 tháng 7 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong cho biết Hoa Kỳ muốn củng cố lại ý thức về mục đích quốc gia bằng cách coi Trung Quốc là kẻ thù tưởng tượng. Thứ trưởng Tạ cho biết như vậy, ngay cả khi các cuộc hội đàm Trung-Mỹ đang được tiến hành. Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ đã huy động cả chính phủ và xã hội để trấn áp Trung Quốc. Ông Tạ nói thêm, như thể một khi sự phát triển của Trung Quốc bị kìm hãm, các vấn đề đối nội và đối ngoại của Hoa Kỳ sẽ được giải quyết và nước Mỹ sẽ vĩ đại trở lại và quyền bá chủ của Mỹ có thể được tiếp tục. Bà Sherman sẽ gặp Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào tối ngày 26 tháng 7. Chuyến thăm Trung Quốc của bà được thu xếp vào phút chót trong hành trình công du châu Á, bao gồm các điểm dừng ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Mông Cổ. Hôm 24 tháng 7, ông Vương cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ không chấp nhận việc Hoa Kỳ có vị trí vượt trội trong mối quan hệ hai nước. Một ngày sau khi Trung Quốc công bố các biện pháp trừng phạt đối với cựu Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross và những quan chức khác. Như các quan chức cấp cao của Mỹ đã nêu ra, quan điểm dự kiến của bà Sherman trong cuộc hội đàm này sẽ là việc Mỹ hoan nghênh sự cạnh tranh với Bắc Kinh, nhưng sẽ nhấn mạnh vào một sân chơi bình đẳng và có các rào chắn để tránh xung đột. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 26 tháng 7 đưa tin rằng Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ dỡ bỏ hạn chế thị thực đối với sinh viên và đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Trong một cuộc họp ngắn sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman tại Thiên Tân, Thứ trưởng Ngoại giao Tạ Phong cho biết Trung Quốc đã đưa ra một danh sách các yêu cầu, bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với các nhà lãnh đạo, quan chức và cơ quan chính phủ Trung Quốc. Hôm 26 tháng 7, Thái Lan báo cáo số ca nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục, trong khi Malaysia ghi nhận hơn 1 triệu ca, giữa lúc biến thể Delta đang lây lan ở Đông Nam Á, khiến khu vực này trở thành tâm dịch toàn cầu hiện nay, theo hãng tin Reuters. Thái Lan ghi nhận 15.376 trường hợp nhiễm mới. Đây là số ca nhiễm kỷ lục trong ngày thứ hai liên tiếp ở quốc gia có hơn 66 triệu người. Malaysia, một trong những quốc gia có tỷ lệ nhiễm trên đầu người cao nhất Đông Nam Á, hôm 25 tháng 7, ghi nhận 17.045 ca mắc mới, nâng tổng số ca lên 1.013.438 ca và gần 8.000 trường hợp tử vong, mặc dù đã được thực hiện phong tỏa từ tháng 6. Cũng như nhiều nơi trong khu vực Đông Nam Á có hơn 650 triệu dân, các bệnh viện và nhân viên y tế của Malaysia phải gánh chịu hậu quả của đợt bùng phát trong bối cảnh thiếu giường, máy thở và oxy. Hàng ngàn bác sĩ hợp đồng của Malaysia hôm 26 tháng 7 đã tổ chức một cuộc tuần hành xuống đường phản đối các điều khoản tuyển dụng, mặc dù họ cam kết bệnh nhân sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc biểu tình. Vào tuần trước, chính phủ Thái Lan áp đặt các biện pháp phong tỏa thắt chặt hơn ở thủ đô Bangkok và 12 tỉnh có nguy cơ cao, đình chỉ hầu hết các chuyến bay nội địa và mở rộng khu vực giới nghiêm. Tại Indonesia, quốc gia đông thứ nhất khu vực với hơn 270 triệu người, có số ca nhiễm lớn nhất Đông Nam Á với hơn 3,1 triệu ca nhiễm và 83.000 ca tử vong. Sau khi ngăn chặn thành công trong đợt dịch trước đây, nay Việt Nam đang phải đối mặt với một đợt bùng phát mới, với thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm thương mại lớn nhất nước và các tỉnh lân cận chiếm hầu hết các số ca nhiễm mới.
SpaceX sẽ phóng phi thuyền thám hiểm mặt trăng Europa của sao Mộc. Công ty tên lửa tư nhân SpaceX của Elon Musk vừa được NASA trao cho hợp đồng trị giá 178 triệu đô la để phóng phi thuyền lên thám hiểm mặt trăng Europa của sao Mộc. Đây sẽ là sứ mệnh đầu tiên của NASA thám hiểm mặt trăng đóng băng giá Europa của sao Mộc để xem liệu nó có các điều kiện thích hợp cho sự sống hay không, cơ quan không gian cho biết hôm 23 tháng 7. NASA cho biết trong một tuyên bố rằng phi thuyền Europa Clipper dự kiến sẽ được phóng đi vào tháng 10 năm 2024 từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida bằng tên lửa Falcon Heavy của công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk chế tạo. Hợp đồng này đánh dấu cuộc bỏ phiếu tín nhiệm mới nhất của NASA đối với công ty SpaceX có trụ sở tại Hawthorne, California, vốn đã vận chuyển một số chuyến hàng và phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế cho NASA trong những năm gần đây. Vào tháng 4, SpaceX đã được trao hợp đồng trị giá 2,9 tỷ đô la để chế tạo tàu vũ trụ đáp lên mặt trăng cho chương trình Artemis, với kế hoạch đưa các phi hành gia NASA trở lại mặt trăng lần đầu tiên kể từ năm 1972. Nhưng hợp đồng đó đã bị đình chỉ sau khi hai công ty không gian đối thủ là Blue Origin của Jeff Bezos và nhà thầu quốc phòng Dynastic Incorporation phản đối việc NASA chọn SpaceX. Tên lửa Falcon Heavy 23 tầng có thể tái sử dụng một phần của SpaceX, hiện là tên lửa phóng phi thuyền mạnh nhất trên thế giới. Tên lửa này đã được dùng để phóng các chuyến hàng đầu tiên vào quỹ đạo vào năm 2019. NASA không cho biết các công ty nào khác đã đấu thầu hợp đồng phóng Europa Clipper. Europa Clipper dự kiến sẽ khảo sát chi tiết về vệ tinh Europa đầy băng, nhỏ hơn một chút so với mặt trăng của trái đất, và là ứng cử viên hàng đầu trong việc tìm kiếm sự sống ở những nơi khác trong hệ mặt trời. Trong số các mục tiêu của sứ mệnh Clipper là chụp ảnh có độ phân giải cao bề mặt Europa, xác định thành phần của nó, tìm kiếm các dấu hiệu hoạt động địa chất, đo độ dày của lớp vỏ băng giá và xác định độ sâu và độ mặn của đại dương, NASA cho biết.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hôm 26 tháng 7 tuyên thệ nhậm chức lần thứ hai sau khi tiếp tục được bầu giữ các chức vụ cao nhất của Việt Nam tại một cuộc biểu quyết của Quốc hội khóa 15, theo truyền thông trong nước. Ông Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ thay ông Phúc, người được bầu làm Chủ tịch nước, chức vụ trước đó do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm tại kỳ họp 11 của Quốc hội khóa 14 hồi tháng 4 vừa qua. Các tờ báo mạng chính thống trong nước cho biết hôm 26 tháng 7 rằng tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 15 bắt đầu hôm 20 tháng 7, cả ông Chính và ông Phúc được các đại biểu Quốc hội tín nhiệm bầu làm Thủ tướng và Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Chính, 62 tuổi, được toàn bộ 479 phiếu bầu tán thành theo pháp luật online, còn ông Phúc, 67 tuổi, được toàn bộ 483 đại biểu tham gia biểu quyết đồng ý theo thanh niên trong các cuộc bỏ phiếu kín hôm 26 tháng 7. Truyền thông trong nước gọi đây là sự tái đắc cử của ông Chính và ông Phúc cho các chức vụ này. Cả hai ông đều nhận được tỷ lệ tán thành gần 100% của các đại biểu Quốc hội Việt Nam, thường được truyền thông quốc tế gọi là nghị gật, ám chỉ việc bầu chọn theo chỉ đạo của Đảng Cộng sản tại các cuộc bỏ phiếu kín của Quốc hội khóa 14 hôm 5 tháng 4. Hôm 26 tháng 7, ông Chính và ông Phúc đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng và Chủ tịch nước lần thứ hai trong các buổi lễ riêng biệt, nhưng cùng tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trước đó, hôm 20 tháng 7, ông Vương Đình Huệ cũng tái cử chức Chủ tịch Quốc hội khóa 15 và có lễ tuyên thệ nhậm chức lần thứ hai. Việc tiến hành bầu cử Quốc hội khóa 15 trên toàn quốc hồi cuối tháng 5 giữa lúc làn sóng lây nhiễm trong cộng đồng lần thứ tư mới bùng phát bị nhiều người cho là góp phần làm cho sự lây nhiễm lan mạnh và mất kiểm soát. Đến nay, Việt Nam đã có hơn 100.000 ca nhiễm với số lượng tử vong hơn 500 và số ca nhiễm hàng ngày đến gần 8.000. Trong lúc thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất của cả nước, đều trong tình trạng phong tỏa, nhưng Chủ tịch Phúc trong bài phát biểu trước Quốc hội sau khi tuyên thệ nhậm chức hôm 26 tháng 7, nói rằng ông có niềm tin về một Việt Nam tất thắng trong việc đẩy lùi dịch COVID-19. Ông Phúc, người thường đưa ra những tuyên ngôn gây chú ý, được Bộ Y tế trích lời bày tỏ niềm tin vào sức mạnh riêng hồng của dân tộc, ngụ ý tới sự kiện năm 1284 về cuộc họp trưng cầu dân ý của vua Trần Thánh Tông về chủ trương hòa hay đánh khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ hai, trong quyết tâm khống chế đại dịch. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở Việt Nam, kỳ họp thứ 1 của Quốc hội khóa 15 sẽ kết thúc sớm hơn 3 ngày so với kế hoạch đã được thông qua. Theo Tuổi Trẻ, kỳ họp này sẽ bế mạc ngày 28 tháng 7, thay vì 31 tháng 7 như dự kiến ban đầu.
Một đại biểu Quốc hội của Việt Nam đang gây ra nhiều bàn tán sau khi nhận xét rằng chính sách học phí đại học hiện hành có nhiều bất cập, cần điều chỉnh theo hướng dựng rào cản để ngăn học sinh ồ ạt vào đại học. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, đại biểu Lê Quân của tỉnh Cà Mau cũng là Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra các ý kiến kể trên khi ông phát biểu về sự tự chủ của các trường đại học tại Quốc hội hôm 25 tháng 7. Đại biểu Quân chỉ ra một thực tế.
Có thể nói nếu xét học phí hiện nay, ngân sách chúng ta chỉ đảm bảo ở mức thấp và mức học phí hiện nay cũng thấp.
Tiếp đến, ông Quân lưu ý đến hiện trạng là có quy định về mức trần học phí, song mức trần này đáp ứng rất thấp so với mong muốn và nhu cầu về nguồn thu của các trường. Do đó, vị đại biểu cũng là một giáo sư nắm vị trí quản lý Đại học Quốc gia Hà Nội nêu đề nghị.
Chúng ta cần có quan điểm tư duy. Thứ nhất là làm sao có chính sách thật tốt để con em nghèo học giỏi hoặc là các em học giỏi có thể tiếp cận được học bổng và được đảm bảo quyền học đại học. Và cái thứ hai, chúng ta cũng phải đảm bảo rằng là học phí cũng là một rào cản kỹ thuật để tránh việc học sinh lao vào học đại học và trở thành học đại.
Trong cách nhìn nhận của mình, đại biểu Quân cho rằng cần phải coi học phí đối với người học là một nguồn đầu tư. Vẫn giáo sư Quân nêu lên khái quát về mức học phí được xem là hợp lý.
Thông lệ quốc tế, học phí bao giờ cũng bằng gần 2 năm để lương sau khi tốt nghiệp.
Vị đại biểu đồng thời là nhà quản lý của một cơ sở giáo dục lớn kiến nghị trước Quốc hội là không nhất thiết phải bắt buộc rằng các trường đạt điều kiện tự chủ hoàn toàn mới được đặt ra mức thu học phí theo tình hình thực tế. VOA quan sát thấy các phát biểu của giáo sư Quân dẫn đến nhiều lời phản đối trên mạng xã hội. Bên cạnh đó cũng có những ý kiến đồng tình. Những chỉ trích nhắm vào ông Quân xuất hiện nhiều nhất trong các diễn đàn hiện tình đất nước, nhóm chúng tôi ghét lừa dối, diễn đàn nhà báo và chính sách Autofun và trên các trang cá nhân của những Facebooker có đông người theo dõi như tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, võ sư nhà văn Đoàn Bảo Châu, cựu nhà báo Võ Đắc Danh, cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ. Bày tỏ phẫn nộ về ý kiến vị đại biểu Quốc hội nêu ra, nhiều người gọi đó là một cách đánh thuế học, là một tư tưởng phân biệt giàu nghèo, không nắm thực tiễn đời sống của người dân, ngăn cản cơ hội được tiếp cận một cách bình đẳng với giáo dục. Họ cũng đề nghị miễn nhiệm vị trí đại biểu Quốc hội và cách chức giám đốc Đại học Quốc gia của ông Quân. Ở phía những người ủng hộ vị đại biểu Quốc hội, những người này đồng tình rằng nếu các trường được thu học phí cao cũng đồng nghĩa là chất lượng đào tạo được nâng cao và có nhiều nguồn lực hơn để trao thêm học bổng cho các học sinh giỏi nhưng gặp khó khăn. Bên cạnh đó là luồng quan điểm cho rằng số đông các học sinh có năng lực vừa phải nên xác định học nghề từ sớm, không lãng phí những năm đi học đại học vì với sức học làng nhàng khi tốt nghiệp sẽ rơi vào hoàn cảnh cao không tới, thấp không thông, không làm được việc gì. Sau khi xảy ra những tranh cãi trên mạng xã hội, đại biểu Lê Quân làm rõ thêm về quan điểm của ông trong một bài phỏng vấn đăng trên website của báo Pháp luật TP.HCM vào chiều ngày 26 tháng 7. Về trách nhiệm của nhà nước, giáo sư Quân đề nghị nhà nước cần ưu tiên đầu tư cho giáo dục đại học, chứ không nên cắt giảm chi thường xuyên gắn với cắt giảm biên chế như hiện nay. Về phía các trường, ông Quân chỉ vào hiện trạng là vì học phí hiện nay thấp nên nhiều trường đại học phải tăng thu bằng cách tăng quy mô đào tạo, tức là chạy theo số lượng. Điều đó khiến cho chất lượng đào tạo giảm sút trong khi học sinh lại cứ muốn đỗ đại học bằng được, ông Quân đưa ra nhận xét trên Pháp luật TP.HCM. Vị giáo sư vẫn giữ quan điểm rằng giáo dục cần phân tầng để bên cạnh một tỷ lệ nhất định học sinh vào đại học thì phần lớn học sinh phải được học nghề để kiếm được việc làm tốt. Để phân tầng như vậy cần hai công cụ gồm cuộc thi tuyển sinh nhằm sàng lọc năng lực học và mức học phí cao, hay nói cách khác là công cụ tài chính. Căn cứ vào kinh nghiệm ở nhiều nước khác, giáo sư Quân cho hay là công cụ tài chính đặt sinh viên đứng trước bài toán phải cân đối tài chính khi học đại học. Và do đó, nếu họ xác định phải vay mượn để đi học, họ sẽ có trách nhiệm hơn, học tập và hòa nhập xã hội tốt hơn.
Văn phòng đại diện thương mại Mỹ, gọi tắt là USTR, ngày 23 tháng 7 công bố quyết định chính thức trong cuộc điều tra tiền tệ Việt Nam theo khoản 301, phản ánh thỏa thuận đã đạt được mấy ngày trước giữa Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo thông cáo báo chí của USTR cùng ngày. Theo quyết định được công bố, thỏa thuận giữa Bộ Ngân khố Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp một giải pháp ổn thỏa cho vấn đề bị điều tra và do đó không có hành động thương mại nào được tiến hành vào lúc này. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ phối hợp với Bộ Ngân khố sẽ theo dõi việc thi hành của Việt Nam trong những ngày tới, thông cáo nói. Cuộc điều tra của Văn phòng đại diện thương mại Mỹ được khởi xướng vào tháng 10 năm 2020 theo khoản 301 của Luật Thương mại 1974. Hôm 15 tháng 1 năm 2021, USTR công bố quyết định rằng các hành vi chính sách và thực hành của Việt Nam, bao gồm sự can thiệp một chiều quá đáng vào thị trường ngoại hối cùng các hành động liên hệ khác, nhìn một cách toàn diện là không hợp lý và tạo gánh nặng hoặc hạn chế thương mại Mỹ. Quyết định này được hậu thuẫn bởi một phúc trình toàn diện được công bố công khai trên trang mạng của Văn phòng đại diện thương mại Mỹ.
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc cho biết Hoa Kỳ đang xem xét sẽ cung cấp thêm vaccine chống virus corona cho Việt Nam trong lúc quốc gia Đông Nam Á đang vật lộn để kiểm soát sự lây nhiễm của biến thể Delta trong đợt bùng phát tồi tệ nhất của đại dịch ở đây. Việt Nam cuối tuần qua nhận được 3 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX, nâng tổng số vaccine COVID-19 do Hoa Kỳ viện trợ cho quốc gia Đông Nam Á lên đến 5 triệu liều qua chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu, theo Đại sứ quán Mỹ cho biết hôm 24 tháng 7. Phía Hoa Kỳ cũng đã cho biết đang xem xét viện trợ thêm nữa cho Việt Nam thời gian tới. Đại sứ Ngọc được báo chính phủ VGP News trích lời nói hôm 25 tháng 7 khi chia sẻ thông tin với báo chí và cho biết rằng đây là sự chia sẻ, giúp đỡ kịp thời và ý nghĩa đối với Việt Nam. Sau khi ngăn chặn thành công trong phần lớn thời gian của đại dịch, Việt Nam giờ đây đang đối mặt với sự bùng phát lớn nhất trong cộng đồng, với số ca mắc lập kỷ lục liên tục hàng ngày. Trong khi đó, Việt Nam có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong khu vực và đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung vaccine, với mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 50% dân số trưởng thành trong năm nay. Theo Đại sứ Ngọc, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã triển khai vận động nhiều nguồn cung, trong đó có nguồn từ các bang và các cấp địa phương khác, các tổ chức từ thiện, hiệp hội, công ty môi giới, cá nhân có liên quan ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vị đại sứ của Việt Nam tại Washington DC cho biết chưa có nguồn nào thuộc nhóm nêu trên mang lại kết quả vì do chính sách quản lý thống nhất của Mỹ. Trong đó, các chủ thể nêu trên không được phép giao dịch trực tiếp với các đối tác nước ngoài kể cả khi họ có nguồn vaccine dồi dư. Mọi nguồn cung vaccine cho các nước đều qua một đầu mối duy nhất là Bộ Ngoại giao Mỹ, theo Đại sứ Ngọc. Nhà Trắng vào tuần trước khi công bố gửi thêm 3 triệu liều vaccine cho Việt Nam, nói rằng sự trợ giúp này không kèm theo bất cứ điều kiện gì và với mục đích duy nhất là cứu sống người dân trong dịch bệnh. Đại sứ quán Mỹ cho biết một nửa trong số 3 triệu liều vaccine mà Việt Nam mới nhận được sẽ được dùng cho việc tiêm chủng ở Hà Nội, nơi đang bắt đầu 2 tuần phong tỏa thành phố, không lâu sau khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 16. Việt Nam cũng đang đàm phán với phía Mỹ về việc sản xuất vaccine mRNA trong nước và việc sản xuất có thể bắt đầu vào quý 4 năm nay hoặc đầu năm sau, theo Bộ Ngoại giao cho biết vào tuần trước. Dù Bộ Ngoại giao không tiết lộ các công ty nào của Mỹ và Việt Nam tham gia vào các cuộc đàm phán, nhưng theo truyền thông trong nước, tập đoàn Vingroup được cho là đã tiếp cận đàm phán chuyển giao công nghệ với công ty Arcturus Therapeutics có trụ sở San Diego, nơi đang phát triển vaccine có tên Arcturus COVID-19 dùng công nghệ mRNA tương tự như vaccine Pfizer và Moderna. Dự kiến vào tháng 8, vaccine này có thể bắt đầu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam và nhà máy dự kiến có công suất 100-200 triệu liều mỗi năăm, theo Thời báo Đầu tư Việt Nam VIR. Theo Đại sứ Ngọc, phía Mỹ cũng đang trao đổi với các đối tác Việt Nam nhằm hoàn tất thủ tục chuyển các bộ xét nghiệm nhanh CUE COVID-19 và 75 thiết bị lưu trữ lạnh vaccine trong thời gian tới. Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam đã vượt 100.000 ca nhiễm COVID-19 với 522 trường hợp tử vong tính đến ngày 26 tháng 7.
Số ca dương tính với virus gây ra đại dịch COVID-19 ở Việt Nam lên đến 106.347 người tính đến chiều ngày 26 tháng 7, theo trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam. Cùng ngày, Bộ Y tế cho biết là tổng số ca tử vong từ đầu dịch đến nay là 489 người. Trang thông tin chính phủ cho biết trong gần trọn một ngày, từ 7 giờ tối ngày 25 tháng 7 đến 6 giờ 30 tối ngày 26 tháng 7, có tổng cộng gần 7.900 ca nhiễm mới, trong đó riêng Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận xấp xỉ 6.000 ca. Vào sáng ngày 26 tháng 7, Bộ Y tế nói có thêm 154 ca tử vong được thống kê, chiếm đại đa số là các ca ở Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 129 người. Báo chí trong nước, trong đó có Tuổi Trẻ và Tiền Phong, đưa tin rằng trong một cuộc họp của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh hôm 25 tháng 7, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thừa nhận rằng trước diễn biến phức tạp của dịch, không thể tránh khỏi những bị động, lúng túng, hạn chế, khuyết điểm trong cả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch. Đánh giá về giai đoạn kéo dài 16 ngày thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt, vị bí thư nắm thực quyền quyết định cao nhất ở thành phố lớn nhất của Việt Nam nói: "Chúng ta đã làm được rất nhiều việc, cứu được nhiều người, nhưng cũng còn rất nhiều việc chưa làm được, nhiều người chưa cứu được. Đó là niềm đau chung, là khuyết điểm của hệ thống chính trị, khuyết điểm của người đứng đầu các cấp. Chúng ta xin nhân dân lượng thứ." Con số ca nhiễm và tử vong tăng chóng mặt ở Việt Nam chỉ trong vòng 3 tháng qua, tính từ ngày 27 tháng 4, với hơn 102.000 ca riêng trong giai đoạn này. Trong hơn một năm trước đó, Việt Nam chỉ ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm và vài chục người thiệt mạng vì dịch. Trang web của Bộ Y tế tường thuật rằng người đứng đầu bộ này, ông Nguyễn Thanh Long, thông báo với Quốc hội hôm 25 tháng 7 rằng nằm trong nỗ lực phòng chống dịch, đến nay Việt Nam đã tiếp nhận hơn 14 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, bao gồm hơn 5 triệu liều vaccine do chính phủ Mỹ viện trợ. Cập nhật về công tác tiêm chủng, trang thông tin chính phủ cho hay là tổng số liều vaccine đã tiêm mới đạt hơn 4.600.000 liều, trong đó hơn 4,2 triệu người mới tiêm một mũi và chỉ có gần 390.000 người tiêm đủ hai mũi. Sau khi các thông tin về vaccine được công bố, VOA quan sát thấy hiện đang có nhiều người chất vấn trên mạng xã hội vì sao việc tiêm vaccine diễn ra chậm chạp và đề nghị Bộ Y tế giải trình. VOA cố gắng liên lạc với quan chức bộ này nhưng không kết nối được.
Chiều ngày 26 tháng 7, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh có văn bản khẩn về tăng cường biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường. Theo đó, yêu cầu mọi người dân hạn chế tối đa ra đường. Các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18 giờ đến 6 giờ hàng ngày. Ông Nghĩa, ý kiến.
Theo tôi nghĩ thì như nè, nhiều lúc đó, nó giống như là ông bà xưa nói là nhập gia tùy tộc vậy. Giống như là mình cũng chuyện của mình một phần, nhưng chuyện của mà nhà nước, rồi chuyện mà cái dịch bệnh này kia, rồi cơ quan công quyền cũng một phần nữa, làm sao cho nó hợp tình hợp lý, rồi mình phải sắp xếp cái thời gian của mình. Đó, giống như bây giờ là giờ ra cái lệnh mới là quy định cấm tất cả là 6 giờ chiều trở đi. Thì mình có thể đi buổi sáng hay là buổi trưa.
Xem ra giờ đây chuyện phải ra đường là điều dễ vấp các vi phạm hành chính về yêu cầu giãn cách, ông Bùi Sáng nói.
Thì cái chuyện đó là chuyện đi là cái chuyện bất chỉ mình mới đi rồi. Chuyện rất là khó khăn. Mình phải ráng chịu thôi chứ giờ, những nước đó ra thì mình phải tuân theo chứ giờ ra có chuyện gì là khổ. Thì mình phải ráng chịu đựng vậy thôi chứ đời rồi cái gì là an toàn là trên hết.
Nhìn chung thì giờ các giao thương đình trệ, nhịp sống đô thị trầm lắng hẳn với đủ mọi chỉ thị của việc phòng chống dịch đang bùng phát cộng đồng. Người dân chẳng đặng đừng mới ra khỏi nhà trong bối cảnh Sài Gòn ốm đau đó. Theo ông Nghĩa thì các lệnh cấm đoán cũng cần để ý tới an sinh của người dân.
Những cái người mà có trách nhiệm thì cũng không nên cứng nhắc nữa. Lỡ mà có trường hợp đặc biệt hay là cái gì mình vẫn du di rồi này kia đó, chứ không lên mà quá cứng nhắc đó. Nhưng mà tức là mình giải quyết sao nó hợp tình hợp lý là được, đừng có mà để cho là ách tắc, như là để người dân không có thể nào mà làm đi mà để là lo được những cái chuyện mà bức xúc cần thiết của mình nhé. Đó, theo tôi nghĩ là vậy, nó hài hòa chút.
Sự hài hòa cần thiết nhất lúc này là chuyện chăm sóc sức khỏe và miếng cơm manh áo của người dân, ông Bùi Sáng nói.
Dù như là đeo bệnh này rất là chuyện khó khăn á, đeo bệnh thì bất nhiễm mình mới đi thôi chứ còn ở nhà là tốt nhất.
Những hình ảnh dân chúng đông đúc tụ lại quanh xe bán hàng lưu động có lẽ là náo nhiệt hiếm hoi ở lúc này. Phương tiện xe buýt cũng được tận dụng cho bán hàng lưu động và những chuyến xe giờ đây cũng tạm dừng lại hàng đêm kể từ 18 giờ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Cam kết của Hoa Kỳ với Đài Loan vững như bàn thạch. Điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương của Tòa Bạch Ốc Kurt Campbell phát biểu tại cuộc họp do Viện Chính sách Xã hội Châu Á và Hiệp hội Châu Á ở New York tổ chức rằng Đài Loan có quyền được sống trong hòa bình. Ông Campbell nói thêm rằng, chúng tôi gửi một thông điệp răn đe rất rõ ràng về eo biển Đài Loan và cảnh báo Trung Quốc rằng bất kỳ động thái nào chống lại Đài Loan sẽ là thảm họa.
We need to signal when China has taken steps that are completely antithetical to international order.
Ông nói, chúng ta cần phải cảnh báo khi Trung Quốc thực hiện các bước hoàn toàn trái với trật tự quốc tế. Điều đó không chỉ quan trọng đối với Hồng Kông mà còn quan trọng đối với những vấn đề khác mà Trung Quốc có thể mưu tính. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ giải pháp hòa bình cho các vấn đề xuyên eo biển phù hợp với mong muốn lâu nay và lợi ích tốt nhất của người dân Đài Loan.
We have repeatedly urged Beijing to cease its military, its diplomatic.
Phát ngôn viên Price nói tiếp rằng và chúng tôi đã nhiều lần thúc giục Bắc Kinh ngưng áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan và thay vào đó tham gia đối thoại có ý nghĩa với Đài Loan. Ngoại trưởng Blinken đã nhiều lần nói rằng sẽ là một sai lầm lớn đối với bất kỳ bên nào tìm cách thay đổi hiện trạng đó bằng việc sử dụng vũ lực. Phát ngôn viên Price khẳng định, cam kết của chúng tôi với Đài Loan vững như bàn thạch và chúng tôi tin rằng cam kết đó sẽ góp phần duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và trong khu vực. Suốt 4 thập kỷ qua, chính sách của Mỹ luôn nhất quán. Chính sách một Trung Quốc được hướng dẫn bởi đạo luật quan hệ Đài Loan, 3 thông cáo chung và 6 điều bảo đảm được cung cấp cho Đài Bắc. Phát ngôn viên Price nhấn mạnh, điều đó không thay đổi. Thật vậy, vài tháng trước, Bộ Ngoại giao đã công bố một cập nhật hướng dẫn quan hệ sẽ cho phép Hoa Kỳ tăng cường quan hệ đối tác sâu sắc hơn với người dân Đài Loan. Điều phối viên Nhà Trắng Campbell nói, Hoa Kỳ có những lợi ích đặc biệt quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.